Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, lời tuyên xưng của ông Phêrô ngày hôm nay đáng để cho chúng ta suy nghĩ. Nhưng mà trước đó Chúa Giêsu đã đặt ra câu hỏi cho các ông: còn anh em bảo thầy là ai? Đây là câu hỏi mà Chúa Giêsu hỏi các tông đồ và cũng là câu hỏi quan trọng nhất trong Tin Mừng. Nó liên quan đến căn tính của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không trực tiếp nói cho các môn đệ biết căn tính của mình, nhưng Chúa Giêsu thấy có thể đặt cho các môn đệ câu hỏi quan trọng này: anh em bảo thầy là ai? Người hỏi câu hỏi ấy không phải vì người, mà Ngài muốn làm một trắc nghiệm đối với các tông đồ, là những người đã được Ngài kêu gọi, là những người đã được Ngài huấn luyện, là những người đã được chứng kiến bao phép lạ, bao việc Chúa làm và những lời Chúa giảng dạy cho dân chúng. Và vì thế mà câu hỏi đó đòi hỏi người ta phải suy nghĩ về niềm tin, về sự xác tín của mình. Vâng, đúng như thế, chúng ta thấy được rằng Chúa Giêsu không hỏi các tông đồ rằng anh em đã học điều này điều khác, cho bằng Ngài hỏi con người là ai. Vâng, niềm tin đó đặt trên nền tảng của một con người, tin vào một con người, chứ không phải là những cái tư tưởng hay học thuyết. Cho nên Chúa Giêsu cần các môn đệ phải xác tín về con người của Ngài, phải hiểu rõ được Đức Kitô là ai, phải hiểu được thầy mình là ai thì mới có thể sống chết với thầy được. Chúng ta nghe trước câu trả lời của ông Phêrô thì đối với những người ngoài, họ chỉ có một cái nhìn mơ hồ và thiếu sót về Chúa Giêsu. Họ coi Ngài như là một ông Gioan tẩy giả, giống như kiểu đầu thai, hay là một ngôn sứ Elia, hay là một ngôn sứ nào đó trong Cựu Ước. Nhưng Chúa Giêsu chờ đợi một câu trả lời thật rõ ràng và đầy đủ hơn từ phía các môn đệ thân tín của mình, những người đi theo mình, những người sống gần gũi với mình. Và đúng như thế, ông Phêrô đại diện cho cả nhóm nói lên niềm xác tín của mình: thầy là Đấng Kitô. Một lời, một câu trả lời đầy xác tín và đầy khẳng khái. Đấng Kitô có nghĩa là Đấng Mêsia, Đấng cứu nhân độ thế. Thế nhưng câu trả lời ấy của Phêrô dường như chưa nói lên cái sự hiểu biết thực sự của ông về con người và sứ mạng của Đấng Kitô, khi mà liền sau đó ông lại bị thầy Giêsu mình quở trách khi ngăn cản bước đường của thầy: Satan, hãy lui ra đằng sau thầy. Rõ ràng Phêrô không hoàn toàn hiểu hết những lời ông nói. Khi ông thừa nhận Đức Giêsu là Đấng Mêsia, ông không biết Đức Giêsu là Đấng Mêsia phải chịu đau khổ, phải đi trên con đường của Thiên Chúa, chứ không phải là theo tính toán của một con người. Đó là một điều ông phải học biết, và học biết một cách khó khăn. Tuy nhiên, lời tuyên xưng của ông Phêrô mà Đức Giêsu bắt đầu nói đến cái cuộc khổ nạn của Ngài và nói một cách không úp mở. Và đây là điều mới mẻ cả về nội dung lẫn hình thức trình bày. Ngài không còn dùng dụ ngôn nữa, nhưng nói thẳng về cái sứ mạng, cái định mệnh đang chờ Ngài. Ngài biết mình đang phải đương đầu với các nhà lãnh đạo Do Thái giáo thời bấy giờ, và Ngài thấy bóng dáng của cái chết đang rình rập mình. Nhưng Đức Giêsu không thối lui, dù Ngài có thể. Ngài không đi tìm cái chết, nhưng Ngài muốn tiếp tục trung tín với Chúa Cha và phục vụ nhân loại bằng chính cuộc sống của mình, và dù trả giá rất đắt bằng chính mạng sống của Ngài. Đó là sự chọn lựa của Chúa Giêsu, một sự chọn lựa của một người có lòng tin, tin ở Chúa Cha, tin ở tình yêu của Chúa Cha đã dành cho mình, và giờ đây mình được mời gọi để hoàn thành sứ mạng ấy. Đức Giêsu tin rằng dù kẻ thù có cướp mạng sống của mình đi chăng nữa, ở đời này thì Chúa Cha cũng chẳng bao giờ bỏ rơi Ngài. Cho nên cái chết là giá phải trả để trung tín về một tình yêu. Chúa Giêsu thấy rõ đâu là con đường của Thiên Chúa muốn mình đi, và đâu là con đường của thế gian chờ đợi nơi Ngài. Con đường của Thiên Chúa thì vượt trên những cái tính toán khôn ngoan của nhân loại, bởi vì sự điên rồ của Thiên Chúa thì vẫn còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và sự yếu đuối của Thiên Chúa thì vẫn còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Và vì thế mà Chúa Giêsu tuyên bố rằng, nếu ai muốn theo tôi thì phải thực hiện việc từ bỏ. Vâng, theo Chúa, chấp nhận con đường của Chúa, tin vào Chúa là đón lấy con đường của Chúa đi. Mà con đường của Chúa đi là con đường không bằng phẳng, con đường của đau khổ, con đường chấp nhận những cái khốn khó trong cuộc đời, và thậm chí là cái chết để đem lại cho con người ơn cứu thoát. Vâng, Chúa Giêsu, Ngài có thể chọn biết bao nhiêu con đường khác của những cái vị thầy lãnh đạo tôn giáo khác để giải thoát con người chứ. Nhưng mà Chúa Giêsu lại chọn con đường đau khổ. Tại sao vậy? Bởi vì chính con đường đó là con đường làm cho con người trở thành một cái tình yêu liên đới với nhau thực sự cho đời sống của mình. Và chỉ có con đường của tình yêu mới diễn tả đầy đủ trọn vẹn được những gì mà con người muốn nói với nhau. Và để thể hiện con đường đó, không còn cách nào khác ngoài con đường của sự hy sinh, con đường của đau khổ. Bởi vì con đường đó mới tôi luyện con người, mới làm cho tình yêu thực sự trở thành một cái tình yêu đích thực cho con người đón nhận. Cho nên chúng ta thấy được rằng, chấp nhận con đường của Chúa là con đường độc đạo, con đường hẹp, con đường thánh giá, con đường hy sinh đau khổ. Ngài đã đi tiên phong trước chúng ta, và không có chọn lựa nào khác hơn nếu muốn làm môn đệ của Ngài, và nếu muốn bước vào vinh quang thiên quốc, bước vào nước trời mà Ngài mời gọi. Như thế, theo Chúa chính là con đường của thập giá, con đường biểu lộ đức tin qua cuộc sống đầy cam go, trắc trở của người môn đệ. Cho nên việc xác tín niềm tin của mình thì điều quan trọng là chúng ta phải đưa ra câu trả lời của mình, tức là có khả năng khẳng định cái giá trị niềm tin của mình như những người Kitô hữu đón nhận đức tin trong đời sống của chúng ta. Tin vào Chúa mà lại không đi trên con đường của Chúa, không muốn đón nhận thập giá của Chúa là điều không thể. Cho nên chúng ta thấy được rằng, trước lời tuyên xưng của ông Phêrô, Chúa lại mặc khải cho ông tiếp được cái con đường của Đức Kitô, không phải là con đường mà theo người đời quan niệm, mà chính con đường của Thiên Chúa, con đường của đau khổ. Và chính trong cái mầu nhiệm ấy mới khám phá ra được tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại chúng ta. Và không có con đường nào khác để cho chúng ta chọn lựa để đi đến đích điểm cùng đích của đời người chúng ta hơn là con đường thập giá. Chấp nhận con đường thập giá như là một cái chấp nhận ngặt nghèo nhất cho cuộc sống của chúng ta, nhưng cái ngặt nghèo đó lại làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc, làm cho chúng ta đón nhận Đức Kitô đấng đã chịu chết vì tôi, vì anh chị em ở đây. Cho nên chúng ta thấy được rằng, cần phải có một cái niềm xác tín thực sự trong đời sống của chúng ta, để rồi trong chính cái cuộc sống ấy chúng ta nhận ra những cái giá trị của đau khổ, chấp nhận nó, chứ không phải là chúng ta ngồi đó càm ràm hay là cảm thấy nó khó khăn đối với chúng ta rồi chúng ta tránh né nó. Nhưng cần có một cái sự đón nhận bình thản trong đức tin để chúng ta có thể đi xuyên qua những cái đau khổ, những cái chông gai, những cái trắc trở trong cuộc đời của mình mà tìm thấy được ánh sáng của Chúa Kitô dành cho chúng ta. Vâng, đúng như thế, như lời Thánh Gia-cô-bê trong bài đọc 2 khuyên nhủ chúng ta, đức tin không có hành động là đức tin chết. Đức tin mà chúng ta lãnh nhận nơi cha mẹ, nơi anh chị em của chúng ta có lẽ không đủ để cho chúng ta tự tìm thấy được cái niềm xác tín nơi mình, mà cần có một cái sự tương giao, cần có sự mở ra cho Thiên Chúa, cho anh chị em của mình. Và sự mở ra đó đòi hỏi chúng ta một sự hy sinh, một sự khó khăn, liều mất mạng sống để có thể tìm lại chính nó. Và đó chính là xem ra như là cái nghịch lý của đời người chúng ta. Chúng ta càng cho đi, càng từ bỏ thì chúng ta mới thấy được cái tình yêu, mới thấy được chính bản thân của mình trong tất cả mọi sự của cuộc sống này. và như lời Thánh Phaolô, đối với tôi sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Trong cái nhìn ấy, chúng ta mới có thể khám phá ra được cái niềm xác tín, niềm tin của chúng ta. Bởi vì việc chúng ta tuyên xưng trên môi miệng không đủ để cho chúng ta sống với Đức Kitô, không đủ để chúng ta nhận ra được con người sứ mạng của Ngài thực sự trong đời sống của chúng ta đâu. Cho nên chúng ta cần có một đức tin trưởng thành, cần có một cái nhìn, cần có một sự hiểu biết không phải trên cái những cái kiến thức của con người chúng ta, mà chính bằng sự kết hợp với Đức Giêsu Kitô, Đấng đã yêu thương, Đấng đã mời gọi chúng ta đến với Ngài, đặc biệt qua bí tích Thánh Thể, để từ đó chúng ta mới có khả năng tìm thấy được tình yêu của Chúa, mới có thể thấy được cái đức tin của mình, để có thể đối chọi với những lời mà chúng ta tuyên xưng trong cuộc sống, tôn giáo, trong niềm tin của mọi người chúng ta. Vậy nhờ lời Chúa soi sáng hôm nay, chúng ta hãy can đảm dấn thân theo Chúa, chấp nhận sự từ bỏ để được thuộc trọn về Chúa. Vì từ bỏ chính là dấu hiệu của tình yêu đích thực. Không có tình yêu, từ bỏ sẽ rất khó khăn. Và với ơn Chúa, chúng ta có thể làm được điều khó khăn này. Amen.